Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Bồ Tát Địa Tạng và sự tín ngưỡng của người Nhật. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, từ trước đến nay có một số với khuynh hướng là bài bác Phật giáo Đại Thừa và cho rằng kinh điển Phật giáo Đại Thừa là ngụy tạo và tất cả những vị Bồ Tát được quần chúng Phật tử lâu đời kính mến, tín ngưỡng. Và đặc biệt chúng ta thấy có hai vị Bồ Tát mà được nhiều người nhắc nhở nhiều nhất, đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Bồ Tát. Đặc biệt họ cho rằng những cái vị Bồ Tát này là những nhân vật hư cấu, là sản phẩm của đầu óc tưởng tượng phong phú của người Trung Hoa mà có. Tuy nhiên thưa đại chúng, theo cái sự nghiên cứu về Phật giáo cổ Ấn Độ gần đây đã xác định rằng là tín ngưỡng tôn thờ Đức Địa Tạng Bồ Tát đã có tại Ấn Độ rất là lâu đời và được bộc phát mạnh mẽ nhất là vào khoảng thế kỷ thứ một hoặc là sau đó. Và cùng một lúc với cái sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng Phật giáo Đại Thừa, mà bằng chứng cụ thể là vị Bồ Tát Địa Tạng và những kinh sách có liên quan về cái vị Bồ Tát này đã được đưa vào cái chương trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu của viện Phật giáo lớn nhất và lâu nhất tại Ấn Độ, đó là viện Đại học Nalanda tại xứ Ấn Độ. Hiện nay mặc dù cái đại học đó nó không có tròn vẹn giống như ngày xưa, nhưng mà hiện nay cái đại học đó vẫn còn và có nhiều vị cao tăng ở trên thế giới đã từng học ở viện đại học đó. Chúng ta biết rằng cái người mà đã từng học ở viện đại học Nalanda không ai xa lạ chính là nhà dịch giả nổi tiếng trong Phật học của chúng ta, đó là Ngài Huyền Trang. Và tại Việt Nam cũng có những cái vị cao tăng cũng từng tốt nghiệp ở viện đại học Nalanda mà hiện nay vẫn còn, đó là đại lão hòa thượng Thích Minh Châu, viện trưởng viện đại học Vạn Hạnh. Kính thưa đại chúng, khi Phật giáo bắt đầu du nhập vào vùng Trung Á vào thế kỷ thứ nhất, sau công nguyên thì cái tín ngưỡng tôn thờ Địa Tạng cũng theo bước chân của những tăng đoàn truyền giáo đó du nhập vào cái vùng này bằng cái con đường tơ lụa. Cái con đường đó được gọi là cái con đường xuyên Á, là một cái con đường dài trong lịch sử. Cái con đường tơ lụa này được mọi người biết là dài trên 2.000 dặm từ Ấn Độ đến Trung Hoa và xuyên qua những cái địa thế rất là gian nan hiểm trở với những vùng rừng núi khí hậu khắc nghiệt, nghĩa là cả rừng núi lẫn sa mạc. Đó là những cái vùng biên địa giữa những quốc gia này đầy dẫy những thú dữ cũng có, mà đầy dẫy những cái băng đảng cướp của giết người cũng có. Thêm vào đó là những cái bộ lạc còn có cái tính chất dã man rất nhiều. Thành ra vì vậy đó có rất nhiều khách lữ hành, kể cả những nhà truyền giáo đã bỏ mình trên cái đoạn đường này. Với cái khoảng đường dài và nhiều nguy hiểm như vậy, thì khi mà nói đến có nhiều người đã bỏ mình thì chắc chắn là chúng ta không có ngạc nhiên. Vì cái sự bỏ mình nhiều như vậy, theo du ký của những khách hành hương cho biết là có rất nhiều cái bộ xương rải rác dọc theo cái con đường đó, dọc theo cái con đường sa mạc. Và người ta coi những cái bộ xương đó, đó giống như là những cái dấu hiệu cho những cái người lữ hành biết rằng họ đã và đang đi đúng đường. Tại vì đã có rất nhiều người bỏ mình trên con đường này và dọc theo đó, cho nên khi thấy những cái bộ xương đó là người ta biết rằng là đi cái đường này là đúng đường. Thành ra đối diện với những cái nỗi hiểm nguy lớn lao như vậy, cho nên việc tôn thờ, việc cầu nguyện cái sự che chở của chư vị Bồ Tát là một cái điều hiển nhiên. Và đặc biệt chúng ta thấy cái việc tôn thờ Địa Tạng Bồ Tát như là một cái vị bảo vệ cho những người lữ hành là một điều dễ hiểu. Và nếu chúng ta không muốn nói đó là một cái nhu cầu thực tế, tại vì ở trong kinh Địa Tạng, khi mà quý vị đọc đến kinh Địa Tạng thì chúng ta sẽ nghe cái lời Đức Phật ngài dạy như thế này: lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được như thế, thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng có những vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn. Cho đến gần những loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại đó đều không thể phạm đến người đó được. Đó là nguyên văn của kinh Địa Tạng. Đức Phật ngài dạy chúng ta như vậy. Kính thưa đại chúng, sự kiện này đã nói lên một cái niềm tin tưởng về cái sự hộ trì của Đức Địa Tạng một cách mãnh liệt, và đặc biệt là đối với những khách lữ hành, và là một cái bằng chứng sống động cho chúng ta thấy rằng Địa Tạng Bồ Tát không phải là sản phẩm tưởng tượng của người Trung Hoa. Cho đến khi Phật giáo được du nhập vào Trung Quốc và chỉ trong vòng vài thế kỷ sau, thì cái tinh thần thờ bái và chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng Bồ Tát phát triển rất là nhanh chóng. Kính thưa đại chúng, nghĩa là vào khoảng thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, Phật giáo được coi là hoàn toàn hội nhập vào cái vùng đất mới, đó là Trung Quốc. Tại đây, Phật giáo đã đóng một cái vai trò hết sức là tích cực trong cái việc phát triển một cái nền văn hóa đa dạng của Trung Hoa. Cái nền văn hóa này vừa đa dạng, vừa phong phú mà vừa rực rỡ. Và đồng thời cái tín ngưỡng tôn thờ Địa Tạng cũng từ đó mà bộc phát rất là mạnh. Và mạnh mẽ nhất trong khoảng thời gian từ cuối niên kỷ 500 năm sau Công Nguyên. Do cái niềm tin của một giáo phái Phật giáo tại Trung Quốc vào cái thời kỳ đó. Cái giáo phái đó gọi là Tam Gia Giáo. Giáo phái Tam Gia Giáo cho rằng đây là cái thời kỳ mạt pháp, và trong cái giai đoạn này, cái việc thờ phượng Đức Địa Tạng Bồ Tát là thích hợp nhất. Và họ cho rằng là tín ngưỡng tôn thờ Địa Tạng Bồ Tát là cần thiết. Thành ra vì vậy đó, cái việc tôn thờ kính ngưỡng Ngài Địa Tạng Bồ Tát đạt đến cái đỉnh cao vào cái thời kỳ này. Và đồng thời họ chọn cái núi Cửu Hoa Sơn là cái nơi trụ tích của Bồ Tát. Và họ căn cứ vào câu chuyện của Kim Kiều Giác là một thanh niên người Đại Hàn từ Hán Thành, có cha là Kiều Công. Khi mà thanh niên Kim Kiều Giác từ bỏ Hán Thành, anh ta đi thẳng lên núi Cửu Hoa Sơn, tự mình cắt tóc và tu ở núi Cửu Hoa Sơn và được liễu đạo ở đó. Thành ra vì vậy đó mà người Trung Hoa họ chọn cái núi Cửu Hoa Sơn là cái điểm phát xuất cái tinh thần thờ phượng Đức Địa Tạng Bồ Tát. Thì sau một cái thời gian tu và đắc đạo và truyền đạo ở đó, thì cái ngày ra đi của Kim Kiều Giác, ngày rời khỏi núi Cửu Hoa Sơn là ngày 30 tháng 7. Thành ra vì vậy người Trung Hoa họ chọn cái ngày 30 tháng 7 là cái ngày vía của Đức Địa Tạng. Đó rồi quý vị mới hiểu là tại sao mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta cử hành cái vía của Đức Địa Tạng. Mặc dù nó không chính xác là ngày 30 tháng 7, nhưng mà trong cái ý niệm để tưởng niệm ngày vía Đức Địa Tạng Bồ Tát, đó là ngày 30 tháng 7. Kính thưa đại chúng, từ Trung Hoa, Phật giáo cùng với cái sự tín ngưỡng của Đức Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu du nhập vào Nhật Bản qua cái cửa ngõ của Triều Tiên. Và vào khoảng thế kỷ thứ 5 hoặc là thứ 6 sau Công Nguyên, thì ở đây thưa quý vị, tại Nhật Bản lúc bấy giờ so với dân tộc Trung Hoa và ngay cả dân tộc Triều Tiên, thì Nhật Bản là một nước rất là nghèo và sống trong cái thời kỳ bán khai lạc hậu và thường bị đe dọa bởi những cái nạn động đất, nạn núi lửa. Và dân chúng Nhật Bản vào cái thời kỳ đó đó, đa phần đều sống dưới những cái túp lều tranh đơn sơ. Nếu cái lúc chúng ta thấy những người dân nghèo khổ ở vùng sâu xa ở tại Việt Nam, sống trong những cái túp lều tranh như thế nào, thì chúng ta cũng có thể hình dung được người Nhật Bản vào cái thời kỳ đó cũng sống tương tự như vậy. Nghĩa là họ sống ở trong những cái túp lều tranh đơn sơ, những ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn và được cai quản bởi những cái lãnh chúa địa phương. Và họ chưa có thành thị, chưa có hệ thống tiền tệ, chữ viết và không có trường học và bất cứ một cái nghi thức tôn giáo nào cả. Thì trong lúc đó, Phật giáo Trung Hoa đến với Nhật Bản và biểu trưng của một cái nền văn minh cao độ đã được chín mùi, đã được thúc đẩy với cái sức thu hút và quyến rũ đối với tinh thần, đối với cái đời sống của người Nhật Bản vào thời kỳ đó. Thưa quý vị, Phật giáo Trung Hoa đến Nhật Bản, ngoài cái việc mang văn hóa vào cái xã hội Nhật Bản, người Trung Hoa còn mang đến cho Nhật Bản một cái tinh thần, một cái hình ảnh của một vị Bồ Tát, đó là Địa Tạng Bồ Tát. Và rồi cái hình ảnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát lần hồi ngự trị ở trong lòng người dân Nhật. Cho nên người nông dân khi mà gặp những cái khó khăn trong cái công việc đồng áng, họ cũng kêu cầu cứu tới Đức Địa Tạng Bồ Tát. Gặp cái lúc trời hạn hán không mưa cũng cầu nhờ đến cái oai lực của Bồ Tát Địa Tạng. Ngay cả những cái người đau răng nhức chân đau mắt, không biết chạy chữa ở đâu, cũng cầu cứu tới Đức Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát trở thành một cái vị Bồ Tát bảo vệ làng trên xóm dưới trước cái hiểm họa đao binh, nước lửa, và cũng là cái người mà thường bảo vệ những cái sản phụ làm thế nào để cho mẹ tròn con vuông, là kẻ bảo hộ cho những chiến sĩ được bình an ở nơi trần mạc. Trên lãnh vực nào người ta cũng cầu cứu tới Ngài Địa Tạng, ngay cả khi chết cũng cầu cứu tới Ngài Địa Tạng để mà nhờ Ngài tiếp độ cái hương hồn được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta còn thấy rằng là nếu mà không may một cái người nào đó gây nên những cái nghiệp ác xấu xa và bị rơi vào cái cảnh giới địa ngục, nếu biết ăn năn sám hối, biết cầu cứu tới Ngài Địa Tạng, thì Ngài cũng sẽ sẵn sàng lăn xả vào chốn địa ngục để mà cứu độ họ ra khỏi cái sự tối tăm đó. Với cái trường hợp này, chúng ta đã từng nghe cái lời phát nguyện của Ngài Địa Tạng rằng là chúng sanh đồ tầng phương chứng Bồ Đề, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Cái câu nói này rất quen tai, rất là thâm thúy. Chúng ta nghe chúng ta thấy một cái tâm nguyện hết sức là vĩ đại. Chưa có một cái người nào mà dám phát nguyện như Ngài Địa Tạng. Biết rằng là quý vị hiểu cái câu nói này, cho nên mặc dù là chữ Hán nhưng mà thầy không có dịch ra. Tại vì dịch ra đó, nó mất cái hay. Hả? Mình chỉ biết rằng là Ngài Địa Tạng có một cái thề nguyện sâu dài như vậy. Nghĩa là ngày nào mà chúng sanh còn trong cái cảnh giới địa ngục, là ngày đó Ngài vẫn chưa bao giờ thành Phật. Ở đây đó, mình không có cái thề nguyện đó mà sẽ không bao giờ dám phát nguyện, tại mình sợ trách nhiệm. Ngay cả một cái người nào đó mà giúp mình một thời gian rồi mình thấy mệt mỏi, mình muốn hất đi phức đi cho rồi, tại vì mệt quá, làm phiền nhiều quá, cho nên mình sợ. Ngài Địa Tạng thì Ngài không có sợ. Chúng sanh có như thế nào đi nữa đó, Ngài cũng thề nguyện cứu độ cho nó tận cùng để mà tất cả mọi người cùng thành Phật như Ngài. Kính thưa đại chúng, để tán thán cái công năng cứu độ chúng sanh không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng, người dân Nhật Bản đã tạo không biết bao nhiêu những cái truyền tích huyền thoại nói về cái vị Bồ Tát này. Cái đặc biệt cái hình ảnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát mà do người Nhật tạo đó, họ sẽ làm một cái tượng Phật rất là trẻ, rất là đẹp. Nếu có lúc cái người Việt Nam chúng ta đó, tạo cái khuôn mặt Đức Quán Thế Âm giống như một bà mẹ hiền như thế nào, thì người dân Nhật Bản họ tạo cái khuôn mặt của Ngài Địa Tạng giống như một cái đứa trẻ nít, không hơn không kém. Nghĩa là rất trẻ, rất đẹp, rất dễ thương. Và trên môi luôn luôn điểm một cái nụ cười. Cái hình ảnh đó, đó đã hòa nhập vào tất cả những cái nề nếp, những cái suy tư, những cái lo âu trong cuộc sống thường ngày của người dân Nhật. Và cái hình ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, khi mà mọi người nhắc tới tên của Địa Tạng Bồ Tát, khi mọi người hình dung đến cái hình ảnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát, là người ta liên tưởng đến hình ảnh của một cái vị y sĩ ở miền thôn quê. Người ta liên tưởng đến một cái vị lương y. Tại vì ở đây quý vị thấy rằng là Ngài sẵn sàng có mặt bất cứ nơi nào, bất cứ những ai đau cầu cứu tới Ngài, Ngài đến. Bất cứ những ai sợ hãi, lo âu hoạn nạn, dù lớn hay nhỏ, kêu tới Ngài, Ngài cũng cứu độ. Thành ra với cái tâm nguyện đó, nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Có phải không? Trong cái tinh thần người Việt Nam mình, đó, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái hình ảnh bà mẹ hiền. Mà con cái đứa nào mà kêu tới là Ngài hiện tới ngay. Thì cái hình ảnh Đức Địa Tạng Bồ Tát này là nó là có giá trị sâu sắc trong cái lòng người dân Nhật. Thành ra vì vậy họ coi Ngài Địa Tạng Bồ Tát như là một cái vị lương y gần gũi với họ. Cho đến bây giờ đó, không phải chỉ ở vùng quê mà ngay cả những thành phố, kể cả những cái thành phố lớn đông đúc rộn rịp như ở Đông Kinh, tức là thủ đô của Nhật Bản bây giờ đó, tên là Tokyo phải không? Và ngay cả ở Cố Đô, tức là cái kinh đô trước của Nhật Bản đó, là ở Kyoto, cũng thấy được những cái hình ảnh của Ngài Địa Tạng. Nếu chúng ta cần đến cái sự giúp đỡ của Ngài Địa Tạng, có lẽ chúng ta cũng không cần phải đi đâu xa, bởi vì chỉ cách một vài góc phố, vài ngã tư đường là chúng ta thấy hình ảnh của Ngài Địa Tạng có mặt. Nghĩa là người dân Nhật dựng lên một bàn thờ nhỏ thờ Địa Tạng Bồ Tát, mà trên đó, đó có những bó hoa tươi, những cái phẩm vật cúng dường đơn sơ nhưng mà rất trang chứa tình cảm và trân trọng. Mặc dầu chỉ vài viên kẹo, mặc dầu chỉ vài cái trái quýt, và đôi khi có cả những cái chung rượu sake nữa, để bày tỏ cái lòng tôn kính Ngài Địa Tạng. Kính thưa đại chúng, hình ảnh và bàn thờ của Ngài Địa Tạng được chăm sóc sạch sẽ bởi dân cư ở chung quanh đó. Điều này đã nói lên những cái tình cảm, tin tưởng trân quý của người Nhật, của Phật tử Nhật, luôn luôn hướng về Đức Địa Tạng. Ở những cái nơi mà thờ phượng lớn hơn, người ta còn thấy Phật tử dâng cúng lên Ngài những cái bộ quần áo trẻ con, những cái đôi giày, dép Nhật Bản, là tại vì người ta tin tưởng rằng là Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, phải đi cứu độ nhiều. Vì đi nhiều cho nên nó mòn dép, cho nên là cúng dường dép rất là nhiều. Mà không phải dép người lớn mà dép trẻ nít, là tại vì họ cho rằng hình ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái gì đó trẻ trung, một cái gì đó dễ thương, chứ không phải già như mình tưởng. Như quý vị thấy, có tính cách ngoài đề một chút, xin gợi ý để đại chúng có một cái nhìn tổng quát hơn, là khi mà nhắc tới Ngài Huệ Năng đó, chúng tôi mấy chục năm về trước đó cũng nghĩ Ngài Huệ Năng đó là một cái người già cả lùm cùm xấu xí nữa. Nhưng mà về sau này khi mà mình đọc, mình thấy Ngài Huệ Năng không có già như mình tưởng, không có xấu như mình nghĩ, và không có lùm cùm như những ông già mà mình từng thấy. Mà quý vị biết Ngài Huệ Năng rất là trẻ, khi mà Ngài được truyền trao cái địa vị của lục tổ đó, Ngài chỉ có 22 tuổi thôi, rất là trẻ. Nhưng mà vì sao mà trong cái tượng tạc, cái hình ảnh của Ngài thấy nó lùm cùm, thấy nó khô cằn, thấy nó râu ria bồm xồm à? Nó có nhiều cái lý do lắm mà để có dịp chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Nhưng mà mình biết rằng là Ngài Huệ Năng rất trẻ mà rất đẹp. Thì Ngài Địa Tạng đối với người dân Nhật, họ mang trong lòng họ một cái hình ảnh rất trẻ, rất đẹp. Cho nên vì vậy đó, họ cúng, họ để lên cái bàn thờ của Ngài đó những cái bộ quần áo trẻ con, những cái đôi giày dép Nhật Bản, vì người ta tin tưởng rằng là Ngài Địa Tạng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, tại vì cứu độ nhiều quá, chạy tới chạy lui nhiều quá, cho nên nó mòn giày mòn dép, cho nên người ta để rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát được người dân Nhật Bản coi trọng là tại vì Ngài săn sóc bất cứ những ai cần đến cái sự giúp đỡ của Ngài. Chúng ta thấy rằng là cái lý do mà người dân Nhật Bản dâng cúng Ngài Địa Tạng những cái bộ quần áo trẻ con là vì do cái niềm tin theo cái truyền thuyết Ngài là cái người rất là thích trẻ con. Nếu có lúc trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta thấy Đức Di Lặc Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát thích trẻ nít, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong cái ký ức, trong cái niềm tin của người Nhật Bản, Ngài là một cái người thích trẻ con. Không những yêu thích trẻ con mà còn là một cái vị thần hộ mệnh cho những trẻ thơ bất hạnh. Cái điều này có thể nói là một trong những cái nét độc đáo và đầy ý nghĩa của Phật giáo Nhật Bản. Là tại vì họ cho rằng là Bồ Tát Địa Tạng là cái người bảo vệ trẻ con. Kính thưa đại chúng, theo cái niềm tin tưởng rất lâu đời của Phật tử Nhật Bản, kể từ thời Trung Cổ, họ cho rằng Địa Tạng Bồ Tát là một cái người rất là thương yêu trẻ con, và vì vậy đó, Ngài là một cái vị Bồ Tát có một cái sứ mệnh rất là đặc biệt trong cái vai trò là bảo vệ trẻ con. Chính vì vậy đó mà đa phần hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng tại Nhật Bản đều có cái khuôn mặt rất là trẻ, rất là dễ thương mà có lần chúng tôi đã nói với quý vị. Trong các cái quốc gia theo cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa, trong đó chúng ta thấy Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam và Phật giáo Nhật Bản, thì chỉ có Phật giáo Nhật Bản là có cái truyền thống độc đáo này. Người ta không biết rõ cái niềm tin này nó phát xuất từ đâu, và rất có thể đó là cái niềm tin này được bắt nguồn từ kinh Địa Tạng. Nếu chúng ta là người thường đọc kinh Địa Tạng thì chúng ta sẽ thấy được lời dạy của Đức Phật Thích Ca và chúng ta thấy được cái bổ nguyện của kinh Địa Tạng. Và theo một phẩm trong cuốn kinh này, chúng ta thấy cái tinh thần và trách nhiệm về cái sinh mệnh cũng như là tuổi thọ của con người. Chúng ta thấy chủ mạng quỷ vương cũng là một cái vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát nhưng mà do lòng từ bi cho nên Ngài hóa hiện. Trong khi cùng với các vua Diêm La câu hội để mà nghe Đức Phật nói Pháp. Quý vị có nhớ là Đức Phật nói kinh Địa Tạng ở đâu không? Ở cung trời Đao Lợi. Phật tử chùa Dược Sư hay quá, mình nên vỗ cho một đàn hô tay chứ phải không? Ngài nói ở cung trời Đao Lợi để cho ai nghe? Cho Thánh Mẫu Maya nghe. Cũng nên vỗ cho một đàn hô tay nữa chứ phải không? Những cái này mặc dầu là nó không quan trọng, nhưng mà chúng ta nhớ để mà chúng ta thấy có những cái lý do Đức Phật Ngài nói kinh, tại sao, ở đâu. Thưa đại chúng, khi mà chủ mạng quỷ vương cùng với các vua Diêm La về cung trời Đao Lợi nghe Pháp, Đức Phật nói cho Thánh Mẫu Maya Hoàng Hậu nghe, thì đã bạch với Phật như thế này: người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay là con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước thì thêm được cái sự lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi, hoặc khi đã hạ sanh rồi thì nên cẩn thận đừng có giết hạ sinh vật để lấy cái vị tươi ngon cung cấp cho sản mẫu ăn. Cùng với nhóm họp cả hàng xóm quyến thuộc để ăn uống ca hát đờn sáo, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con không được an vui. Đó là cái lời nói của chủ mạng quỷ vương. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần này đó, chủ mạng quỷ vương khuyến khích rằng là đừng có bao giờ sát sanh, đừng có bao giờ vì cái đứa trẻ thơ đó đó mà tụ họp với nhau để mà sát sanh, để mà uống rượu, để mà ăn thịt, để mà tạo những cái điều tội lỗi. Nếu mà làm những cái việc đó đó, rất có thể vô tình đã tạo cái nghiệp, và vì đã tạo cái nghiệp cho nên cả cái đứa bé sơ sinh lẫn cái người mẹ đó đó, thay vì cái đứa bé đó nó sinh ra đời do cái phước nghiệp, thì bây giờ đó mình á lại giết hại sinh vật để mà mình ăn, để mà mình mừng, thì vô tình mình là tạo cái nghiệp cho cái đứa bé. Thành ra vì vậy đó, có tính cách ngoài đề, xin lưu ý với đại chúng, nếu mà mình ăn sinh nhật hay là ăn thôi nôi hay là cúng đầy cử gì đó, đừng có bao giờ mà sát sanh nhiều. Có nhiều người ăn đầy tháng cho con hay là cháu nội cháu ngoại để giết cả heo cả gà để mà ăn mừng, tại vì đã lỡ vái rồi, vái cho đứa bé nó khỏe mạnh, mình giết một heo để ăn mừng. Như vậy là mình hại nó chứ đâu có giúp nó đâu hề. Tức là vì cái sự an nguy của nó mà những cái sinh vật phải chết, thì mình đã tạo cái nghiệp cho nó, chứ mình không có đem cái phước lợi cho nó. Cho nên nếu mà quý vị có vì con của mình, vì cháu của mình mà làm những cái việc phước lợi đó, thì quý vị phải nói như thế này: vì cái sự an nguy, vì cái sự phước lợi cho con hay là cho cháu, cho nên tôi phát nguyện tôi phóng sanh. Thì hay hơn, phải không? Thay vì đó mình giết một con heo để mà mình ăn mừng, thì bây giờ mình mua con heo mình thả. Nhưng mà thả heo ở đây thì coi bộ cái không khéo là bị tù á, chứ không phải là lỗi thôi. Ở Việt Nam mà thả heo chạy ra làng quạ người khác bắt giết thì mình cũng có tội. Nhưng mà ở Mỹ đây đó mà thả heo chạy làng quạ cảnh sát bắt thì mình là đền tiền là cũng có, mà có khi tù là cũng có. Tại vì thả heo chạy bậy bạ tức là mình vô trách nhiệm, tức là mình ngược đãi heo chứ gì nữa, thì đi tù à. Ở cái xứ này ngộ lắm. Thì đó, với cái tinh thần đó, chủ mạng quỷ vương khuyến khích chúng ta là không có được làm những cái điều ác để mà tạo nghiệp cho cái đứa bé và người mẹ. Và ở trong một cái đoạn kinh khác, khi mà tán thán về công năng và oai lực của Địa Tạng Bồ Tát, thì Đức Phật đã tuyên thuyết cùng với Bồ Tát Phổ Quảng như thế này: lại về nữa này Phổ Quảng, về trong thuở sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sát đế lời, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác, như có người nào mới sanh đẻ hoặc con trai hoặc con gái, nội trong 7 ngày, sớm vì đứa trẻ mới sanh đó mà tụng kinh không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng đủ một muôn biến. Được như vậy, thời đứa trẻ hoặc là trai hoặc là gái mới sinh ra đó, nếu đời trước nó đã gây tạo tội và chi cũng đặng thoát khỏi cả, nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi, là thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui cùng sống lâu hơn. Trong cái tinh thần này, thưa quý vị, có nhiều Phật tử đã làm. Ở đây thì chúng tôi không có nói tên, nhưng mà có Phật tử đã làm như vậy. Lúc mà cháu ngoại của mình mới sinh ra đó, đem kinh Địa Tạng mở cho cái đứa cháu mình nó nghe, nhưng mà rể không có nghe, không có tin. Là không tin Phật, tin Pháp, không có tin kinh, mà nghe nói tới kinh Địa Tạng là chỉ tụng kinh cho những người chết thôi. Cho nên nó nghe cái bà mẹ vợ mở kinh Địa Tạng cho cháu nghe đó, xung quanh nó nói là muốn trù cho con nó mau chết, cho nên nó đem nó đi dẹp luôn. Thành ra quý vị thấy là phải hiểu cái việc này, chứ nếu không thôi là mình bị hiểu lầm kinh. Quý vị biết rằng là kinh Địa Tạng, cái hành nguyện của Ngài Địa Tạng không những độ cứu cho những chúng sanh còn hiện tiền, mà Ngài còn là cái người mà cứu độ cho những người quá vãng nữa. Thành ở đây, thưa quý vị, một cách tổng quát để chúng ta thấy đó, Ngài Địa Tạng không phải chỉ chăm lo hạnh phúc cho trẻ thơ, mà Ngài còn chăm lo đến số phận những cái đứa trẻ bất hạnh đã lìa đời ngay lúc còn thơ ấu, hoặc vì cái lý do nào đó đã chết khi còn đang ở trong bào thai, trong bụng mẹ. Thì thưa quý vị, chết yểu đó, theo cái quan niệm của người Á Đông, là một cái điều bất hạnh, là một cái nghiệp. Quý vị nhớ nghiệp gì không? Tức là có hai cái việc có thể xảy ra đó, cái nghiệp sát sanh á, một á là chết yểu, hai á là sống mà sống một cuộc sống bình hoàng. Thì như vậy đó, cái những người chết yểu đó, đó là những người bất hạnh, là những người đã tạo nhiều tội nghiệp trong quá khứ. Càng bất hạnh hơn nữa, theo cái quan điểm của Phật giáo, là trẻ thơ chưa có một cái ý niệm về sự sống, về sự chết. Cho nên trong cái giai đoạn mà thân trung ấm, thần thức của nó vẫn lãng vãng chung quanh những người thân. Trong đó có thể là cha mẹ, anh em, dòng họ, nó không có chịu đi, nó không có chịu rời khỏi cái nơi mà nó đã từng sống, nó không chịu rời khỏi cái nơi mà nó tới. Hằng ngày nó vẫn tiếp xúc với chúng ta, nói chuyện với chúng ta, và cảm thấy rất đau khổ là tại vì những người thân nó không bao giờ biết nó nói chuyện với mình. Những người thân không bao giờ nghe những cái đứa bé nó nói, và có vẻ không quan tâm gì với nó, cho nên nó rất là cô đơn. Đó là nói về trẻ đó. Thành ở đây á, thưa đại chúng, cái người mà chết trong cái thời kỳ trung ấm thân, mặc dù là chúng ta không biết gì về họ cả, nghĩa là sau khi chết, thời kỳ mà chúng ta chôn hoặc là thiêu rồi thì chúng ta tưởng là như vậy là xong. Nhưng mà thực ra trong vòng 49 ngày, người thân của chúng ta vẫn chung quanh chúng ta, chưa có đi đâu cả. Trong cái thời gian đó gọi là thời gian định nghiệp, cần cái sự trợ duyên của những người còn hiện tiền. Cho nên người thân của chúng ta sẽ cần chúng ta rất nhiều, nói chuyện với chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta không biết gì cả. Có nhiều khi đó, bất hạnh hơn nữa là có những người con chỉ vì gia tài mà tranh tụng kiện cáo cho ôm sùm. Điều đó cái người thân đó rất là đau khổ. Ngay cả những cái việc con cái có hiếu đạo, làm những cái việc phước thiện mà khi họ muốn nói với mình mà mình không nói gì cả, họ cũng đã là đau khổ rồi. Thì huống chi là mình không thương yêu nhau còn gây gổ với nhau, thì người thân họ đau khổ vô cùng. Thì đối với những người lớn đã như vậy rồi, nhưng mà đối với trẻ nít á, quý vị thấy rằng nó càng buồn tuổi gấp trăm gấp ngàn lần, là tại vì nó thấy cô độc. Cô độc ở chỗ đó là cái mạng của nó quá ngắn, cảm thấy cô đơn và buồn tuổi, rất là tội nghiệp. Và như vậy đó, những cái linh hồn của trẻ thơ này đó sẽ đi về đâu trong cái giai đoạn sau trung ấm thân, và Bồ Tát Địa Tạng làm thế nào để cứu giúp nó? Thì ở đây theo cái tinh thần của người Nhật Bản, họ có cái lý giải như thế này. Qua cái sự kiện này, theo cái sự tin tưởng của người Phật tử Nhật Bản đó, họ cho rằng là lứa tuổi trẻ thơ, cái trí óc của nó còn non nớt, chưa có phát triển, cho nên không thể phân biệt trái hay là phải, không thể thấu hiểu được những cái giáo lý của Đức Phật. Dĩ nhiên là tại vì không hiểu thấu được giáo lý của Đức Phật, cho nên không thể tu tập để đạt được đến giác ngộ. Vì vậy tuy rằng là thơ ngây vô tội, thơ ngây vô tội là trong cái kiếp này, quý vị hiểu nè, thơ ngây vô tội là trong cái kiếp này, nhưng mà nó đến từ đâu? Có thể là trong cái nghiệp thức của nó đã mang tội nghiệp nhiều đời kiếp trước rồi, cho nên mặc dầu là kiếp này mình thấy nó thơ ngây vô tội, nhưng mà nó đã có cái chủng nghiệp sẵn rồi. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, mặc dù là thơ ngây vô tội là trong cái kiếp này, chúng ta thấy nó không có tạo nghiệp gì cả, nhưng mà do cái nghiệp của đời kiếp trước, cho nên mặc dù là thơ ngây vô tội trong đời kiếp này, nhưng mà sau khi từ giả cõi đời này đó, nó cũng không thể sanh về cái cảnh giới của chư Phật, kể cả cái cảnh giới tịnh độ. Trong cái cảnh giới tịnh độ có cái cảnh giới gọi là cái cảnh giới nào mà để cho cả phàm lẫn thánh ở đó, quý vị nhớ cái tên đó không? Tức là cái cảnh giới phàm thánh đồng cư độ, tức là những người trong cái hiện tiền biết điều thiện, biết lễ phải, hướng mình về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì có thể mang cái nghiệp để mà sanh về đó. Nhưng mà với những cái đứa bé này đó, nó vô tư quá, nó không biết. mặc dầu nó không tạo tội nghiệp gì cả, nhưng mà nó cũng không được sanh về đây, là tại vì nó đã từng nghĩ được cái gì đâu, cho nên nó không sanh về cái cảnh giới đó được. Mà ngược lại đó, nó bị rơi vào cái cõi u minh mù mịt, và cũng theo cái truyền thuyết của người Nhật Bản đó, những cái đứa bé mà nó chết yểu đó, sau khi chết rồi nó tụ tập tại một cái bờ sông gọi là sông Nại Hà, và do cái lòng thương nhớ khôn nguôi của nó đối với những người thân, thì tại đây đó nó nhặt những cái hòn đá cuội, nó xếp thành những cái ngôi nhà để tưởng nhớ tới là cha, là mẹ, là anh, là chị, là họ hàng vân vân. Khi mà hoàn tất xong rồi đó thì nó nói rằng là đây là cái nhà của mẹ, đây là cái nhà của cha, là cái người bỏ bọc, cái nhà này là của dòng họ vân vân, người coi như là đã cùng sống, đã từng dìu dắt tôi trên đường đời, khi làm của ai thì nó nói ra cho người đó. Nhưng mà chính lúc này đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã hiện ra chơi với những đứa bé đó và khuyến khích tiếp tay xây dựng những cái ngôi nhà trẻ này để mà giúp nó tích lũy cái công đức. Để nhờ đó, nhờ cái công đức đó, đó mà nó mới vượt qua cái sông gọi là sông Nại Hà. Trong khi chờ đợi những cái đứa bé này nó khôn lớn với đầy đủ cái trí phán đoán để có thể đi đầu thai sang kiếp khác. Tuy nhiên ở đây cũng trong những cái truyền thuyết này cũng có chuyện kể lại một cách thương tâm và ghê rợn hơn, là trong truyện mô tả là ở bên dòng sông Nại Hà này đó, nó rất là điều hiu và thê lương, thành ra vì vậy đó những cái đứa bé đó nó buồn, nó khóc, nó than, là tại vì nó không có cha mẹ nương tựa, nó không biết bám víu vào nơi nào cả. Trong cái lúc mà nó điều hiu, buồn khổ, cô độc, có một bà phù thủy hiện ra với một cái con mắt là độc ác, hung dữ, và lột hết tất cả những cái quần áo của những đứa bé này và bắt những cái đứa bé này đó làm việc cho bà. Bà nguyền rủa là do vì chết yểu cho nên là không hoàn tất được cái bổn phận làm người, không có hoàn tất được cái việc mà săn sóc cha mẹ, không có giúp đỡ cha mẹ lúc già yếu. Để bù lại đó, mỗi ngày bà bắt những cái đứa bé này nó phải xây những cái căn nhà bằng đá cuội, và cái việc làm đó đó nó giống như là một cái sự trừng phạt. Nghĩa là sau khi mà những cái đứa bé đó đó nó làm những cái căn nhà từ sáng tới chiều rồi, thì lúc đó có một cái bầy quỷ khác rất là hung dữ hiện ra, đầu sừng răng nanh hiện ra, rồi dùng những cái cây gậy sắt đập phá hết tất cả những cái công trình của những cái đứa bé đã làm từ sáng cho tới chiều. Dù cho là đã hoàn thành hay không hoàn thành, những cái con quỷ hung dữ độc ác này nó cũng đập phá, vừa đập phá vừa nạt nộ vừa mắng nhiếc. Thì chính lúc này đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát hiện ra và đến bên những cái đứa bé đó. Trong cái lúc mà những đứa bé đó đó nó sợ hãi kinh hoàng, nó chạy tìm cái nơi nương tựa, thì Ngài đến là làm cái nơi nương tựa cho những đứa bé này. Và những cái đứa nhỏ này đó có khi chạy không kịp thì Ngài đưa cái tích trượng cho nó cầm và Ngài kéo về, và Ngài bảo rằng là các con thì không có phải lo sợ hãi gì cả, từ đây đó các con cứ coi ta như là cha hoặc là mẹ của các con vậy. Thì kính thưa đại chúng, theo cái huyền thoại này đó, người Nhật Bản người ta mô tả những cái nỗi đau khổ và ngay cả một cái đứa bé ngây thơ vô tội cũng phải gánh chịu ở cái thế giới bên kia, và chỉ có Địa Tạng Bồ Tát là cái người duy nhất có thể cứu độ những cái đứa bé đó. Chỉ có Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái người duy nhất có thể an ủi được cái linh hồn của những đứa bé đó. Đó rồi quý vị thấy tại sao Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài lại nguyện chúng sanh mà độ chưa hết ở trong cảnh giới địa ngục đó thì Ngài sẽ không bao giờ thành Phật. Thì tại vì Ngài biết rằng là nơi đó còn có rất nhiều cái linh hồn già cũng có, trẻ cũng có, đang cần tới Ngài. Theo cái niềm tin của người Trung Hoa thì thưa quý vị, trong cái tuần lễ thứ hai của giai đoạn trung ấm thân thì mỗi một cái linh hồn phải vượt qua cái dòng sông Nại Hà này để mà đi đầu thai. Thì khi mà vượt qua cái dòng sông này có ba cách đi. Những cái người mà có nhiều công đức á, thì đi thong thả ở trên cầu. À, giống như mình mà con dân Mỹ mà đi vô Mỹ vậy đó. Mình đi một cách thoải mái, đi công khai mà nó xét rất là lè. Còn đối với những người mà đi du lịch hay là di dân khác, vô nó bắt, nó coi giấy tờ rồi nó dòm mặt rồi nó khám xét đủ thứ, nhưng mà công dân Mỹ thì đi vô cái là đi khỏe lắm. Thì đối với những cái người mà đầy đủ phước đức cũng vậy, đi thong dong ở trên cầu một cách tự tại. Còn cái thứ hai đó là những người ít công đức hơn thì không được đi trên cầu mà phải lội ở dưới nước để mà đi. Lội những cái chỗ cạn á, đi dưới nước nhưng mà đi ở chỗ cạn. Còn cái cách thứ ba đó là những người này có tội lỗi nhiều, không được đi trên cầu, không được lội chỗ cạn mà phải bơi ở giữa dòng để đi. Thành ra những người này đó, vì nước lớn, nước cuốn xoáy, cho nên có rất nhiều người đã chết ở trong cái dòng sông Nại Hà. Thì những người này thưa quý vị, khi mà đã vượt qua cái dòng sông Nại Hà rồi, đều lần lượt tùy theo cái tội ác nặng nhẹ sẽ được thập điện Diêm Vương phân xử và kết án và tống vào cửa ngục, đến cái cửa ngục thứ 18, tức là cái cửa ngục cuối cùng. Người Việt Nam mình á, thường nguyền rủa những cái người mà ác á, ác chi mà ác dữ, ác không có sợ mà rơi xuống 18 tầng địa ngục. Thì cái cách này đây, trong cái 18 tầng địa ngục này đó, là cái nơi tội nhân phải gánh chịu những cái hình phạt rất là nặng nề. Chính lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện đến với vua Diêm Vương, và Ngài có một cái oai lực có thể xin được nhẹ tội. Nếu mà nặng quá là thì xin cho nhẹ, nhưng mà nếu mà nhẹ đó thì Ngài xin tha luôn. Là bởi vì các vị vua Diêm Vương đều có một cái lòng hết sức là kính nể Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì vậy khi mà nghe Ngài Địa Tạng nói đó, họ chỉ cần tìm một cái chút xíu điểm tốt là họ có thể họ tha tội cho người đó rồi. Cho nên thưa quý vị, mình giàu sao đi nữa đó cũng ráng mà giữ cho mình một cái điểm tốt nha. Mình có ác, mình có xấu tệ như thế nào đi nữa cũng phải ráng giữ một cái gì đó cho tốt chút xíu thôi. Để mà lỡ có rơi xuống đó, Ngài Địa Tạng còn kiếm một chút xíu tốt để Ngài cứu ra chứ. Hay là vua Diêm Vương xét tới nó, thằng này á, ít ra nó cũng biết về chùa Dược Sư nó tu. Thôi tha đi cho rồi. Kính thưa đại chúng, nghĩa là nói thì cho vui chơi, nhưng mà thực ra đó, người ta cũng thường nói là ăn cướp chín phương phải để dành một phương để sống chứ, có phải không? Thì ở đây cũng vậy đó, mình có làm ác cái gì đi nữa đó, mình cũng phải để dành một cái gì đó cho dễ thương. Cho nên nói là trong số 10 người cho 9 người ghét cũng phải có một người thương chứ. Nếu mà 9 người mà cũng ghét hết mình thì thôi mình sống với ai? Đấy, phải có một cái gì đó cho nó dễ thương. Kính thưa đại chúng, vua Diêm Vương lúc nào cũng nể Ngài Địa Tạng Bồ Tát và sẵn sàng cho họ được hưởng những cái án giảm tội. Bồ Tát Địa Tạng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, không phải chỉ là một cái người bảo vệ trẻ con, mà theo người Nhật Bản đặc biệt là dưới cái thời đại Heian, được coi là một cái triều đại đen tối nhất trong cái lịch sử của Nhật Bản. Là tại vì cái thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, tai ương, bệnh dịch nó hoành hành khắp mọi nơi. Và những cái thảm cảnh đau thương khốn khổ đó nó làm cho người dân Nhật hết sức là kinh hoàng. Và những cái người Phật tử thuần thành, họ tin rằng đây là cái giai đoạn mạt pháp và đã đến cái thời kỳ mà coi như chỉ cần có một cái người tu là có thể sống. Và vì tin tưởng như vậy, trước cái thảm cảnh này, chỉ có thần linh mới có thể cứu vãn được, chỉ có cái năng lực của chư vị Bồ Tát mới có thể cứu được. Thành ra vì vậy người ta dốc lòng tin tưởng vào cái năng lực cứu độ của Đức Địa Tạng. Kính thưa đại chúng, trong cái truyền thống Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị là đã chọn cái ngày ra đi của Kim Kiều Giác, và họ cho rằng là hóa thân của Ngài Địa Tạng tu đắc đạo ở núi Kiểu Hoa Sơn để mà làm ngày vía của Đức Địa Tạng. Và từ đó đó, người Phật tử của Trung Hoa và Việt Nam chỉ cử hành trong cái phạm vi đơn giản để tưởng niệm đến Ngài Địa Tạng là một cái vị Bồ Tát có cái tâm hành rộng lớn. Nhưng mà thưa quý vị, trong khi đó tinh thần Phật giáo người Nhật Bản chọn ngày 24 tháng 7 âm lịch không biết căn cứ vào cái dữ kiện nào. Nhưng mà người Nhật Bản họ chọn vào ngày 24 tháng 7 để làm ngày vía của Ngài Địa Tạng, và cũng là cái ngày lễ hội truyền thống của trẻ thơ. Đây là một cái ngày hội dành cho trẻ thơ dưới 13 tuổi. Nghĩa là bất cứ những đứa trẻ nít nào mà dưới 13 tuổi thì được tham dự cái hội trẻ thơ này. Những người lớn cũng có thể tham dự được để mà bày tỏ cái lòng biết ơn đến Ngài Địa Tạng, và cũng như nhắc nhở đến cái sứ mệnh thiêng liêng của Ngài là bảo vệ trẻ thơ để vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Là tại vì quý vị biết, dưới 13 tuổi chết á, thì được gọi là chết yểu. Trên 13 tuổi chết á, thì người Nhật Bản họ cho đó không phải là chết yểu. Cho nên chính vì vậy mà dưới 13 tuổi đó thì được tham dự vào cái hội trẻ thơ. Tuy nhiên người lớn cũng có thể tham dự, nhưng mà tính cách là để tưởng niệm đến cái công hạnh của Ngài Địa Tạng. Và theo cái thông lệ đó, ngày 24 người ta cất rạp ở trước đền thờ hay là trước tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Nếu nơi nào mà có dân cư đông đúc thì ngôi nhà gần nhất sẽ được tăng cường để làm cái nơi tổ chức cái ngày lễ hội đó. Trong cái ngày này, bàn thờ và tôn tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát được lau chùi sạch sẽ, và sau đó được quấn cái lá cờ hai màu, màu đỏ và màu trắng, chung quanh tôn tượng của Đức Địa Tạng. Và trước mỗi nhà người ta treo những cái lồng đèn màu đỏ có ghi tên họ tất cả những người thân trong gia đình, với cái ý niệm là cầu nguyện cho kẻ còn thì được khỏe mạnh, người chết thì được siêu thăng. Và những cái lồng đèn này sẽ được thắp sáng vào cái buổi tối, tạo nên một cái màu hồng lung linh huyền diệu ở trên những cái ngã đường trong cái ngày lễ hội địa tạng. Và ở đây chúng ta thấy rằng là ngày hôm đó, đó trong cái buổi sáng tinh sương, những cái người dân địa phương họ mang trà, mang bánh, mang nhang, mang đèn để mà cúng lễ địa tạng Bồ Tát. Và sau đó những đứa bé mà dưới 13 tuổi đó được tụ họp lại vui chơi ăn uống suốt một ngày đó. Rồi tối đến tham dự những cái cuộc đốt pháo, rồi ăn dưa hấu, và tất cả những cha mẹ, anh em của những đứa bé đó, đó sẽ mặc những cái bộ đồ gọi là bộ đồ kimono đó, tức là cái bộ đồ trong cái truyền thống của người Nhật Bản. Trong cái bộ đồ kimono đó, đó họ cũng tham dự vui chơi, và đây là một cái dịp để cho hàng xóm láng giềng biết mặt với nhau. Rất có thể là quanh năm, suốt tháng, chỉ có một ngày lễ hội đó, đó là họ có cơ hội để họ gặp gỡ với nhau. Trong cái dịp mà trẻ con tận hưởng những cái ngày đó là những cái ngày hè tươi đẹp nhất của những đứa trẻ thơ ở bên Nhật. Và sau đó là trở lại trường học. Tuy rằng là một ngày dành cho thiếu nhi vui chơi, nhưng mà Phật tử Nhật Bản biến cái ngày này trở thành một cái ngày lễ hội. Trong đó nó có một cái ý nghĩa tích cực của tôn giáo, mà nhất là Phật giáo nhiều hơn. Đây là một cái tập tục rất là hay mà người Phật tử Việt Nam chúng ta không thể nào không học tập. Rất có thể là trong tương lai chúng ta thấy rằng là Đức Phật Dược Sư là một cái vị Phật có cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh, và đặc biệt là những ai bị những cái bệnh ngặt nghèo, thầy thuốc chê không có chữa được. Chúng ta cũng nên làm một cái lễ hội như vậy để chúng ta cầu nguyện cho chính bản thân mình và cũng là cho chúng sanh, cho vạn loại nữa. Thì cái điều này đó là một cái tập tục rất là hay. Kính thưa đại chúng, đây là một cái gợi ý nhỏ thôi, nhưng mà những cái việc mà chúng ta thấy rõ ràng đó, Việt Nam chúng ta đã có cái ngày Tết gọi là Tết Nhi Đồng. Quý vị nhớ ngày Tết Nhi Đồng là ngày gì không? Ngày nào? Tức là Trung Thu, rằm tháng 8. Từ trước tới nay chỉ là cái ngày lễ để cho trẻ em vui chơi thuần túy thôi. Nhưng mà đây thưa quý vị, chúng ta biết rằng không phải những cái đứa trẻ thơ nào ở trên cõi đời này cũng có những cái diễm phúc vui chơi như vậy. Chúng ta thấy trong cái xã hội chúng ta và trên thế giới vẫn có rất nhiều trẻ thơ thiếu ăn, thiếu mặc, sống lăn lóc ở đầu đường xó chợ. Suốt cuộc đời không hề có một cái cơ hội may mắn để mà cấp sách đến trường. Và có không biết bao nhiêu trẻ thơ bị hành hạ, bị sách nhiễu cho đến thương tật hay là mất mạng. Cái điều mà chúng tôi biết á, như quý vị biết, năm 75 sau khi miền Nam Việt Nam mất, thì người Hoa Kỳ họ có đưa một số các em cô nhi viện qua Mỹ. Nếu mà chúng tôi nhớ không lầm là có chiếc máy bay rớt xuống thì chết cũng nhiều. Nhưng mà số còn lại được đem đến Mỹ đó, thì được những cái người mà bảo trợ của Mỹ họ đem về họ nuôi. Thì đối với những cái em nam cũng có cái sự bạc đãi nhưng mà không có đáng nói. Nhưng mà có những cái em bé mà gái đó, lúc mà các em mà nó tới đây á, cũng có thể là nhỏ nhưng mà cũng có các em đã 13 tuổi. Cho nên cái lúc mà chúng tôi qua năm 79 á, thì các em có thể là 18, 19 tuổi. Và điều này có những sinh viên học về xã hội học đi tìm hiểu những cái đời sống của những người Việt tị nạn ở tại xứ này đó, và có được tiếp xúc những em đó. Nó cho biết rằng là khi mà ở với những cái người mà nuôi dưỡng như vậy đó, có những em may mắn thì cũng được, và có những em thiếu may mắn đó, thì cuộc đời của nó rất là tàn tệ. Nghĩa là ở với người bông xoa rồi đó, họ phá cuộc đời của các em đó và họ gửi đi làm tiền cho họ luôn. Đây không phải nói ra để mà có vị bêu xấu cái người mà đã cho chúng ta tạm dung trong cái xứ này. Nhưng mà những em sinh viên đó học nghiên cứu coi như là về cái xã hội học, nó viết bài để mà trình lên khi mà nó tốt nghiệp ra trường đó, nó tìm hiểu, nó thấy được cái khía cạnh mặt trái của cái xã hội. Thì mình thấy rằng là đối với các em trẻ thơ, hạnh phúc thì cũng có, nhưng mà không ai cũng có hạnh phúc giống như ai cả. Mà bên cạnh chúng ta thấy rằng có những cô bé gái bất hạnh, bị hành hạ, bị nghĩa là ngay cả cha mẹ ruột cũng có thể là bán tiếc trinh, xô đẩy vào lầu xanh để mà kiếm chút tiền để mà sống qua ngày. Những cái xã hội trầm tiếng rất có thể xảy ra những cái việc này. Và còn biết bao nhiêu những cái thân phận của trẻ thơ bị vùi dập trong cái cuộc chiến tang thương. Thành ra vì vậy ngày Tết Trung Thu đối với người Phật tử Việt Nam, và đặc biệt là tổ chức cho các em á, thì mình thấy rằng có cái vui đó, nhưng mà chỉ vui thuần túy thôi. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta thấy rằng đã có một cái truyền thống như vậy, cho nên nếu mà được thì chúng ta cũng có thể dùng cái ngày Tết Trung Thu đó, đó là một cái ngày giáo dục cho trẻ em theo cái tinh thần của Đức Địa Tạng. Nghĩa là chúng ta dạy cho trẻ em trong cái tinh thần vị tha, làm thế nào để cho các em biết thương nhau, biết đùm bọc và chia sẻ. Nhờ vậy đó, khi mà lớn lên các em có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái sự thương yêu. Và những cái trẻ em đó sẽ không trở thành những cái người mà gieo rắc những cái tai ương cho xã hội. Còn nếu không á, chúng ta không có hướng dẫn các em đó, thì cái sự tai hại cũng khó mà có thể nói được, khó mà có thể tránh được. Kính thưa đại chúng, cái việc mà chăm lo hạnh phúc cho trẻ thơ chưa đủ, mà người Phật tử mang cái tinh thần Địa Tạng, mang cái sứ mệnh của Địa Tạng, còn phải biết cách chăm lo cho những cái tâm hồn của những trẻ thơ bất hạnh đã lìa đời ngay khi còn thơ ấu, hoặc là vì lý do nào đó mà chết khi còn đang ở trong bào thai, ở trong bụng mẹ. Một trong những cái cách mà chăm lo tích cực nhất là ngăn ngừa cái tình trạng phá thai. Tại vì ngày nay có rất nhiều xã hội vì cái nạn nhân mãn, vì đất không đủ để sống, vì thực phẩm không đủ để nuôi, cho nên có cái tệ trạng phá thai. Để ngăn ngừa cái tình trạng nhân mãn này, đặc biệt tại Trung Quốc và Việt Nam, hàng năm đã có đến hàng triệu sinh mạng bị giết khi còn đang ở trong bụng mẹ. Điều này nó trái ngược lại với cái tinh thần của Phật giáo, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma có cái dịp, một cái dịp mà Ngài viếng thăm ở Âu Châu gần đây đó, khi mà Ngài tiếp xúc với những nhà trí thức ở phương Tây, thì một số nhà khoa học Pháp đã hỏi Ngài, hỏi rằng là thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài tin rằng vào cái thời điểm nào trong quá trình thụ thai của sinh vật bắt đầu hàm chứa những cái mầm tinh thần hay là dấu hiệu thiêng liêng của sự sống? Tại vì họ hỏi như vậy á, là để họ muốn kết luận rằng nếu mà mà lúc thụ thai chưa có một cái tinh thần hay là chưa mầm sống đó, thì có thể phá thai được chứ gì, có phải không? Thì Đức Đạt La Lạt Ma Ngài trả lời như thế này: Phật giáo quan niệm rằng ý thức xâm nhập vào sinh vật ngay từ giây phút đầu tiên của cái sự thụ thai. Bởi vậy là phôi bào vẫn được coi là một cái sinh vật. Cho nên chúng tôi xem hành động phá thai cũng giống như là cái việc cướp đi cái sự sống của một con người. Và dĩ nhiên đây không phải là cái việc làm chính đáng. Cái điều đó mình thấy đúng, có phải không? Tại vì khi mà đã thụ thai là bắt đầu có cái mầm sống rồi. Mà bây giờ mặc dù là không biết gì cả, nhưng mà khi mình phá thai là mình đã cướp đi cái mạng sống của nó. Và cái quan niệm này Ngài khẳng định lại một lần nữa là khi người ta nêu lên cái vấn đề kiểm soát dân số. Câu hỏi đó như thế này: Thưa Ngài, với cái quan niệm của Ngài, Ngài quan niệm như thế nào về cái việc kiểm soát sinh sản, và Ngài có ý kiến gì về cái việc phá thai? Thì Ngài trả lời rằng là để trả lời cho cái câu hỏi này, tôi thường giải thích theo cái quan điểm của người Phật tử. Người Phật tử vốn quan niệm rằng đời sống của tất cả mọi loài chúng sanh, kể cả côn trùng, sâu bò và đặc biệt là con người, đều rất quý giá. Nếu nhìn ở vấn đề như thế thì tất cả mọi hình thức kiểm soát sinh sản đều cần phải được ngăn cấm. Tuy nhiên những cái sinh mạng quý giá đó nay đã đạt đến một cái số lượng đáng kể, thế nên chúng ta không thể khẩn thiết kêu gọi mọi người phải quan tâm đến vấn đề hạn chế sinh sản một cách nghiêm túc, vì đó là phương pháp duy nhất để hạn chế tình trạng gia tăng dân số. Như tôi đã từng đề cập, khi mà tài nguyên của đất nước đang khô kiệt dần, tôi chấp nhận hạn chế sinh sản một cách bất bạo động. Còn phá thai là một cái chuyện khác, đó là một cái hành động sát nhân. Truyền thống giới luật Phật giáo chỉ rõ rằng không được sát hại con người, cho dù đó là một bào thai. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần mà Đức Đạt La Lạt Ma Ngài nói đó, cái chết của một bào thai vẫn được xem như là cái chết của một con người. Đó là một cái sinh mạng, cho dù lớn hay là nhỏ, cũng là một cái sinh mạng. Cho nên á, nếu mà trong những cái sự vô tình mà mình thường gọi là sảy thai đó, cái sinh mạng đó, đó cũng cần phải có một cái nghi lễ tương xứng để mà cầu nguyện cho cái linh hồn của những người đó. Đối với những người đã chết thì Phật giáo chúng ta có một cái nghi thức cầu siêu, nhưng mà cái nghi thức cầu siêu thông thường chưa nói hết được cái ý nghĩa đặc biệt của những người chết trẻ. Vì vậy, thưa quý vị, trong cái dịp mà nói về cái tâm hành ước địa tạng, chúng ta nên nghĩ thêm một cái khía cạnh khác, rằng là khi mà chúng ta cầu siêu, chúng ta phải đề cập đến cái đối tượng đặc biệt của trẻ thơ. Đó là cái sự quan tâm của Đức Địa Tạng Bồ Tát trong cái truyền thống Phật giáo Nhật Bản. Để tưởng niệm những trẻ thơ chết khi ở trong bụng mẹ, chẳng hạn như là sảy thai, hay là chẳng hạn như là phá thai, hoặc chỉ trải qua một vài năm ngắn ngủi trong đời người, có thể là từ 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, hay là từ 13 tuổi trở xuống. Với cái thời gian đó sống ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta dầu cho như thế nào đi nữa đó, dầu cho bao nhiêu tuổi, chúng ta cũng cần phải có một cái nghi lễ xứng đáng để cầu nguyện cho những cái người thiếu may mắn đó. Kính thưa đại chúng, để kết luận cái bài pháp hôm nay, chúng tôi xin được nhắc lại rằng Tết Trung Thu đối với các em thiếu nhi Việt Nam hay là Trung Quốc, nếu được, chúng ta cũng nên chuyển hướng để trở thành cái ngày đó là cái ngày giáo dục của trẻ thơ trong cái tinh thần của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Nghĩa là chúng ta dạy những đứa trẻ thơ đó dạy những em thiếu nhi đó sống trong cái tinh thần vị tha, biết thương yêu. Nghĩa là ngoài cái việc mà thương yêu, quý kính cha mẹ, anh em dòng họ của mình, thì những cái đứa trẻ thơ đó đó cũng phải biết thương yêu, đùm bọc và chia sẻ những cái gì mà mình có đến với những người chung quanh. Và lẽ dĩ nhiên những người đó không phải là cha mẹ, anh em, dòng họ của mình. Nhờ vậy đó, để khi lớn, các em có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái sự thương yêu. Và chúng ta sẽ không trở thành những cái người gieo rắc những cái tai ương, những cái khó khăn, những cái chướng ngại cho xã hội. Thì nếu mà làm được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái tinh thần cao cả, mà không phải chỉ riêng người Phật tử Ấn Độ, Phật tử Trung Hoa, Phật tử Việt Nam, Phật tử Nhật Bản, mà tất cả mọi người ở trên thế giới đều cũng phải nương và noi theo cái tinh thần này để áp dụng đúng mức trong cuộc sống, thì xã hội này đó sẽ hòa bình, sẽ an lạc và sẽ cùng nhau sống trong một cái thiên đường ở trên trần gian này. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp Địa Tạng Bồ Tát và cái tinh thần của người Nhật Bản hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng đều trở thành Phật đạo.